nhân mùa Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ chương trình phát thanh nguồn sống xin gửi đến quý tôi con Chúa, quý ân nhân đã quan tâm hỗ trợ nguồn sống nhiều mặt trong thời gian qua, lời chúc chân thành tốt lành nhất trong ân sủng diệu kỳ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Trong đĩa CD này, chúng tôi xin gửi đến quý ân nhân những bài ca Giáng sinh truyền thống và một bài giải luận kinh thánh dựa trên phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 13 đến câu 16 qua đề tài Cơ đốc nhân trong trần gian. Ước mong lời Chúa sẽ khích lệ mỗi chúng ta sống và bước đi theo dấu chân Chúa Giê-xu trong một cuộc đời cao thượng, thể hiện tinh thần khiêm nhu, hy sinh và tận hiến. Trước hết, chương trình phát thanh nguồn sống xin gửi đến quý vị ca khúc Mùa ơn phước qua tiếng hát nguyên thủy như một lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới.
Chúa Giáng sinh năm nay. lòng đều hoan ca. Cầu xin Chúa cứ gia ơn thêm nhiều, đầy hạnh phúc đến cho muôn người. Phước lớn Chúa sẽ ban tôi tràn trên muôn lối đón ngừa lấy ta.
Vừa rồi là ca khúc Mùa Ơn Phước với tiếng hát Nguyên Thủy. Và tiếp theo đây, chúng ta cùng hòa lòng trong một thánh ca Giáng sinh nổi tiếng, bản Đêm Thánh, lời Việt của Vĩnh Phúc, qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Vào đêm muôn sao huy hoàng soi khắp nơi, ôi đêm tuyệt vời là đêm Chúa sinh ra đời. Rực trời thần vinh tung bay qua ngàn mây sáng soi, đến nơi trần thế truyền tin vui tới cho người. Giêsu xuống đời trong mang chiên thấp hèn biết bao, nhân gian thái bình dành Chúa vinh hiến trời cao. Nhớ nguyện bao ước mong có anh mục đồng quy bên Chúa vui trong lòng, cùng nhìn vì sao ba vua băng rừng qua núi cao trốn xa tìm tới, thật sung sướng ngắm con trời tôn vinh. Chúc tùng dâng hiến bao lễ vật trước nôi, dâng lên tấm lòng tha thiết yêu Chúa mà thôi. Nhớ đến bình an, đến Chúa từ trời đầy vinh quang.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân trong trần gian, dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta không ai nghĩ rằng sự kiện mình có mặt tại đây, trên đất Mỹ, là do những toan tính khôn ngoan của mình. Nhưng tin có sự tể trị của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi diễn biến lịch sử trên thế giới, cũng như trong mọi biến cố xảy ra cho cuộc đời của chúng ta. Sang Mỹ sinh sống, đi học, đi làm là những biến cố quan trọng có bàn tay kỳ diệu của Đức Chúa Trời can thiệp, chứ không phải là chuyện tình cờ may rủi. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cả cuộc đời chúng ta dù chúng ta có ý thức hay không. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời dõi theo từng bước chân chúng ta, biết cả đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta. Cuộc đời chúng ta trên trần gian không phải là chuyện ngẫu nhiên, tình cờ, may rủi, nhưng nằm trong chương trình của một Đức Chúa Trời quá lớn, đến nỗi Ngài không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Vua David từng viết trong Thi Thiên 139, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa biết các ý tưởng tôi. Lời chưa ở trên lưỡi tôi, Ngài đã biết chọn hết rồi. Trước hết, nhìn vào thế giới chúng ta đang sống, chúng ta tự hỏi Chúa đã đặt để chúng ta trên trần gian này với mục đích gì? Đây là một câu hỏi lớn. Cách đây gần 4 thế kỷ, vào năm 1640, tại tu viện Westminster, các nhà thần học Anh và Tô Cách Lan đã họp lại để soạn thảo bản giáo lý cương yếu, mà câu hỏi đầu tiên là mục đích đời người là gì? Và câu trả lời đối với những người đứng ngoài niềm tin Cơ Đốc là một câu trả lời vừa bất ngờ vừa xa lạ. Mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Nhìn vào thực tế đời sống tại nước Mỹ hôm nay bảo rằng mục đích đời người là để tôn vinh Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi, chúng ta phải nhận rằng đây là một câu trả lời lạc lõng trong một xã hội hầu hết mọi người đều lao về mục đích đề cao cá nhân, chứ không phải là tôn vinh Đức Chúa Trời, và để kiếm tiền và vui hưởng mọi lạc thú đồng tiền đem lại, chứ không phải là vui hưởng một Đức Chúa Trời mà đối với họ chỉ là một khái niệm mơ hồ. Thật ra ngày nay, nhiều người không những không vui hưởng Đức Chúa Trời mà còn trốn tránh Đức Chúa Trời vì khái niệm về Đức Chúa Trời thường gắn liền với công lý, thánh khiết, chân thật và phán xét. Có người lại đổ thừa Đức Chúa Trời về mọi thảm họa và tai ương xảy ra trên thế giới. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, một thảm họa làm chấn động thế giới khi quân khủng bố cướp máy bay vừa mới cất cánh, còn đầy xăng cho đâm vào hai tòa cao ốc hàng trăm tầng của World Trade Center, khiến cho cả hai tòa nhà sụp đổ và gần 3.000 người chết. Con gái của một mục sư được mời trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình. Người điều khiển chương trình đã hỏi cô câu sau đây, hiển nhiên như là một lời trách cứ. Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho một thảm họa kinh khủng như thế xảy ra? Câu trả lời của người thiếu nữ này rất thâm thúy, có phần chua chát, phơi bày những sự thật phũ phàng. Cô nói như sau, tôi nghĩ là Đức Chúa Trời rất buồn vì thảm cảnh đó. Nếu Chúa không buồn hơn, thì ít nữa Ngài cũng buồn bằng chúng ta. Nhưng từ bao năm nay, chúng ta đã yêu cầu Ngài ra khỏi chính quyền của chúng ta, ra khỏi tòa án của chúng ta, ra khỏi trường học của chúng ta, và cũng ra khỏi cuộc đời chúng ta. Ngài rất khẳng khái, nên đã lặng lặng rút lui. Làm sao chúng ta có thể mong Chúa ban ơn lành và che chở, khi chúng ta nhất quyết xin Ngài để mặc chúng ta một mình, để chúng ta có thể toàn quyền làm theo ý riêng? Về những biến cố mới xảy ra như tấn công khủng bố, bắn giết trong trường học, chiến tranh đẫm máu ở nhiều nơi, tôi nghĩ rằng mọi sự đã khởi đầu với một người Mỹ vô thần là Madeleine Murray O'Hare, khi bà ta phàn nàn rồi làm đơn khiếu kiện lên tối cao pháp viện, đòi cấm cầu nguyện trong trường học. Chúng ta đã đồng ý và bà ta đã thắng kiện. Rồi một người khác lại có ý kiến là chúng ta không nên đọc Kinh Thánh ở trường học, trong khi chính Kinh Thánh đã dạy không được giết người, không được trộm cắp, không được dối trá, nhưng phải yêu người như yêu bản thân. Thế mà chúng ta lại đồng ý không cho đọc Kinh Thánh trong trường học. Thật là kỳ lạ khi con người cố loại bỏ Chúa ra, rồi sau lại hỏi tại sao thế giới biến thành địa ngục. Thật kỳ lạ khi chúng ta tin ngay mọi điều báo chí đăng, mà lại nghi ngờ những gì Kinh Thánh nói. Chúng ta không nên oán trách Đức Chúa Trời, vì thật ra, chúng ta chỉ gặt những gì mình đã gieo. Câu trả lời của cô thiếu nữ kia đã nói lên được một thực trạng đáng buồn tại Mỹ, vốn là một quốc gia được thành lập trên căn bản đức tin Cơ Đốc, mà chỉ trong vòng nửa thế kỷ đã suy thoái theo tốc độ của một thác nước. Người ta kể rằng vào năm 1962, mục sư Billy Graham có dịp gặp và nói về Chúa cho nữ tài tử Marilyn Monroe và khuyên cô ăn năn tội tin nhận Chúa. Sau buổi nói chuyện, Marilyn Monroe đã trả lời mục sư Billy Graham, tôi không cần Giê-xu của ông. Khoảng 2 tuần sau, cảnh sát phát hiện Marilyn đã chết trong căn nhà của cô ở Brentwood, Los Angeles. Cho đến nay, vẫn còn nghi vấn, không biết cô tự tử hay bị mưu sát. Năm đó, Marilyn 36 tuổi. Ngày nay không thiếu gì những người không cần Chúa. Dù họ không nói thẳng ra như Marilyn Monroe, họ đi theo lối sống gạt Chúa sang bên lề cuộc đời, không muốn đến nhà thờ, không muốn nghe nói về Chúa, hoặc có nghe nói về tình thương và sự cứu rỗi của Chúa, thì cũng không đáp ứng, cứ đường ta đi, và tiếp tục miệt mài lao đầu vào cuộc sống tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Thật là đáng thương, nhưng cũng thật là đáng tiếc. Là con cái Chúa sống trong một xã hội từ bỏ và loại bỏ các giá trị của lời Chúa, chúng ta sẽ giống như con thuyền nhỏ trên biển cả mênh mông. Nếu không biết định hướng, suốt đời chúng ta sẽ trôi dạt mà không thể đến được bến bờ. Cần nhớ rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ. Ma quỷ là quyền lực tối tăm đang hành động trên trần gian. Chúng ta là những người lính của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đang chiến đấu trong vùng đất địch. Sứ đồ Phao-lô đã viết rằng, chúng ta đánh trận không phải với thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đó là theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Không cảnh giác và không cẩn thận, chúng ta không chỉ bị thương vong, mà có khi còn trở thành những người phản bội Chúa qua những hành động tiếp tay cho kẻ thù mà chúng ta không ngờ. Chúng ta không nói quá, vì trong hội thánh ngay từ thời sứ đồ Phao-lô đã có hiện tượng này, khiến ông phải than rằng, vì tôi thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa, lắm người có cách ăn ở giống như kẻ thù thập tự giá của Chúa cứu thế. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm Chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Đó là thư Philip chương 3 câu 18-19. Thay vì đưa đường dẫn lối cho người đời đến với Chúa, nhưng qua cách ăn ở bất xứng, chúng ta có thể làm cho nhiều người vấp ngã, khiến cho họ có ác cảm đối với đạo Chúa, và như thế, chúng ta đã vô tình xô đùa họ xa Chúa để rơi xuống sâu hơn trong hố thẳm ngục tù của ma quỷ. Để ngăn ngừa tình trạng bi thảm này, Chúa Giê-xu đã nghiêm trang răn dạy các môn đồ của Ngài bảo rằng họ phải là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Chúa dạy, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng được nữa, chỉ quăng bỏ ra ngoài cho người ta giẫm đạp dưới chân. Các ngươi là ánh sáng của trần gian, một cái thành trên núi không bao giờ bị che khuất, cũng không ai thắp đèn lại để dưới thùng, nhưng để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi trên trời. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16. Trước hết, chúng ta lưu ý đến hai hình ảnh Chúa dùng là muối và ánh sáng để chỉ các môn đồ. Chúa không bảo các môn đệ có muối hay có ánh sáng, nhưng Chúa bảo họ là muối, là ánh sáng. Có muối khác với là muối, và có ánh sáng khác với là ánh sáng. Đây là một khác biệt rất lớn. Những gì chúng ta có thể bị mất dễ dàng, nhưng cái chúng ta là rất khó mất. Tôi có sức khỏe, nhưng tuổi già đến, bệnh tật đến, tôi mất sức khỏe. Nhưng tôi là người, thì không bao giờ mất được chất người. Dù trẻ, dù già, dù khỏe, dù yếu, tôi vẫn là người. Tôi không thể mất cái tôi là, nhưng rất dễ mất cái tôi có. Động từ là nói đến bản chất có tính thuần nhất và bền vững, trong khi có thì lúc còn lúc mất, lúc có ít lúc có nhiều. Vì vậy Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, các ngươi là muối của đất, là sự sáng của trần gian. Chúa muốn nói đến bản chất hơn là những gì chúng ta sở hữu hay có. Vì thật ra khi nhìn vào các môn đệ Chúa Giê-xu, chúng ta thấy họ chẳng có gì. Họ là những người đánh cá nghèo nàn, nghèo hơn chúng ta hôm nay rất nhiều. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng được nữa, chỉ quăng bỏ ra ngoài cho người ta giẫm đạp dưới chân. Các ngươi là ánh sáng của trần gian, một cái thành trên núi không bao giờ bị che khuất, cũng không ai thắp đèn lại để dưới thùng, nhưng để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi trên trời. Khi bảo Cơ Đốc nhân là muối là ánh sáng, Chúa muốn nói đến tính chất thiết yếu của Cơ Đốc nhân trong trần gian. Trong thế giới thời Chúa Giê-xu tại thế, muối rất quý và có nhiều công dụng. Theo người La Mã, muối phát sinh từ hai nguồn tinh khiết và rất vĩ đại, là mặt trời và biển cả. Ở trạng thái tinh dòng, muối kết tinh có sắc trắng thuần khiết. Trong suốt cả lịch sử con người cho đến nay, người ta vẫn dùng muối để ướp vào thịt, cá, trứng, rau, để bảo tồn, để dành dùng lâu ngày. Là người Việt Nam, chúng ta rất quen với nhiều loại mắm và nước mắm làm bằng cá, tôm, ướp trong muối. Thiếu muối, thực phẩm hư hỏng nhanh chóng. Muối không những bảo tồn thực phẩm, mà còn làm cho món ăn đậm đà thêm hương vị. Một món ăn lạt lẽo không mắm muối thật rất khó ăn. Như vậy, khi Chúa bảo các môn đệ, các ngươi là muối của đất, Chúa muốn bảo rằng họ là những nhân tố không những giữ cho môi trường không hư hỏng, mà còn làm tăng thêm hương vị cho môi trường sống bằng những vẻ đẹp toát ra từ cuộc sống cao cả, thánh khiết. Trong lịch sử nhân loại, con người cũng đã sớm biết dùng muối để sát trùng, để chữa lành vết thương, để làm tan xương bầm. Chúng ta chắc rằng đây cũng là tính chất Chúa muốn các môn đệ thể hiện trong cuộc sống. Sự hiện diện của những người mệnh danh là Cơ Đốc nhân phải thể hiện đặc tính chữa lành này, làm cho những va chạm, những sưng bầm trong cuộc đời tan đi. Muối có công dụng trong nhiều lĩnh vực sinh hoạt của con người, và tất cả những công dụng đó nằm trong vị mặn của muối. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã nhấn mạnh, nếu muối mất mặn đi, thì lấy gì làm cho nó mặn lại? Muối mất mặn không dùng được nữa phải bỏ ra ngoài làm sạn trải đường. Tại đây, chúng ta không thể nào tránh né điều Chúa cảnh cáo. Cơ đốc nhân mất vị mặn, mất phẩm chất của muối, sẽ bị loại bỏ, trở thành vô dụng. Những đặc tính thiết yếu trong đời sống cơ đốc nhân cần để lại tác dụng tốt cho gia đình, cho bạn bè nơi làm việc, trong trường học, giữ cho môi trường không hư hỏng, bớt sưng bầm. Nếu cuộc sống cơ đốc nhân không có tác dụng hay chỉ có những ảnh hưởng ít oi mờ nhạt, chúng ta cần lưu ý đến những lý do sau đây. Trước hết, để muối có tác dụng, muối phải ở trong môi trường, ở giữa môi trường. Muối bị ngăn cách với môi trường, muối cất giấu trong hũ trong bình, dù mặn đến đâu, dù tinh dòng đến đâu, cũng không có tác dụng. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống trong trần gian, để hòa nhập trong trần gian, chứ không phải là để sống cách ly với môi trường. Một số cơ đốc nhân dù vẫn sống trong trần gian, nhưng lại tự ngăn cách với tha nhân bằng những bức tường vô hình của thành kiến, của giai cấp xã hội, của quan điểm chính trị, xã hội, tôn giáo. Họ tự nâng mình lên hay hạ mình xuống, hoặc giấu kín trong vỏ ốc, trong tháp ngà của một đời sống cách biệt. Cơ đốc nhân mất tác dụng khi chúng ta không muốn chia sẻ cuộc sống với ai, và cũng không bận tâm gì về những âu lo hay đam mê ước vọng của người khác, thậm chí ngay cả của những người thân rất gần gũi chúng ta trong gia đình. Đó là một trong nhiều lý do tại sao một người sau nhiều năm tin Chúa vẫn không tạo được ảnh hưởng tốt cho những người thân khác chưa tin Chúa trong gia đình. Nếu chúng ta không chia sẻ cuộc sống thực tế được với người khác, không thể chia sẻ tâm hồn cùng sự cảm thông chân thật, chúng ta cũng sẽ không thể chia sẻ niềm tin và tất cả những vị mặn cần thiết của đời sống cơ đốc nhân cho họ. Có lẽ chúng ta vẫn là muối, nhưng vô dụng. Thứ hai, ngoài điều kiện muối phải ở giữa môi trường, để có tác dụng, muối cần tan ra. Ở giữa môi trường, nhưng nếu muối không chịu tan ra, muối không khác gì những hạt sạn, không những vô ích mà còn tổn hại. Lấy một muỗng muối nêm vào trong nồi canh, và giả sử muỗng muối đó không chịu tan ra, thì không khác gì chúng ta bỏ vào nồi canh một muỗng cát. Khi muỗng muối tan ra, không ai còn thấy hạt muối nào nữa, nhưng tác dụng của muối thật là hiển nhiên. Mọi người sẽ được hưởng một nồi canh vừa ăn. Cơ đốc nhân là muối của đất như lời Chúa dạy, nhưng chỉ khi chấp nhận sống dấn thân giữa môi trường, và hơn nữa, chấp nhận tan ra, biến mất, lúc đó chúng ta mới có tác dụng, đó là giữ môi trường không hư, sát trùng môi trường, chữa lành môi trường, và gia tăng phẩm chất của môi trường. Chấp nhận tan ra cũng là điều khó nhất đối với bản ngã, đối với khuynh hướng kiêu ngạo vị kỷ cố hữu trong con người. Ít ai khi làm được điều gì tốt mà lại muốn lẫn vào đám đông. Khuynh hướng chung của hầu hết mọi người là chờ cơ hội để vỗ ngực xưng tên. Đây không phải là đặc điểm của người tin Chúa, cũng không phải là đặc điểm của muối. Muối không chịu tan ra không còn là muối nữa, nhưng là cát, là sạn. Muốn có tác dụng, cơ đốc nhân cần tan ra, cần biến mất trong tinh thần khiêm hạ, hy sinh, quên mình, là tinh thần nổi bật của Chúa Giê-xu. Chỉ lúc đó, chúng ta mới có tác dụng. Khi muối tan ra, nó có khả năng thấm nhập vào môi trường một cách phi thường. Khi ăn quả trứng muối, chúng ta thấy rõ tác dụng đó. Muối không cần đục thủng vỏ trứng, mà vẫn có thể thấm nhập vào tận trung tâm quả trứng để biến đổi, để bảo tồn. Tất cả những mỹ đức cơ đốc, đức tin, tình yêu thương, lòng bao dung, sự chân thật, tinh thần khiêm hạ, nhịn nhục, hy sinh là vị mặn trong đời sống cơ đốc nhân, có khả năng thấm nhập hữu hiệu vào những tâm hồn chai đá hơn hết để biến đổi những tâm hồn đó. Đây chính là tác dụng Chúa Giê-xu muốn thấy nơi những người nhận mình là môn đệ Ngài. Cũng trong thí dụ này, môn đệ Chúa Giê-xu còn được ví là ánh sáng của trần gian. các ngươi là ánh sáng của trần gian, một cái thành trên núi không bao giờ bị che khuất, cũng không ai thắp đèn lại để dưới thùng, nhưng để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi trên trời. Chúa Giê-xu từng ví Ngài là người chăn, và những người tin nhận Ngài là chiên, hoặc Chúa là gốc nho, người theo Chúa là nhánh, hay Chúa là đầu và giáo hữu là các chi thể trong thân. Tuy nhiên khi Chúa bảo các môn đồ là sự sáng của thế gian, Chúa đã dùng một hình ảnh ví sánh về chính Ngài, như được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 12. Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa là ánh sáng của trần gian, và Chúa muốn những người tin Ngài cũng mang những tính chất hàm chứa trong ánh sáng. Hai hình ảnh Chúa dùng là cái thành ở trên núi và ngọn đèn để trên giá. Chúa bảo cái thành ở trên núi không thể bị che khuất. Đây là một điều thật hiển nhiên. Tuy nhiên yếu tố Chúa muốn nhấn mạnh không phải là kích thước to lớn của cái thành, nhưng là vị trí xây trên núi cao liên quan đến tính cách tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng. Cái thành dù to lớn đến mấy đi nữa, nhưng nếu không có ánh sáng mặt trời thì chỉ là một khối đen tăm tối. Tất cả những cái to lớn trong đời sống chúng ta sẽ vô ích nếu không được đặt trong ánh sáng của lời Chúa. Một thiếu nữ dù xinh đẹp mấy chăng nữa, nhưng đứng trong bóng tối sẽ chỉ là một bóng đen. Cơ đốc nhân không phát ra ánh sáng, nhưng chúng ta nhận ánh sáng từ Chúa và rồi sẽ phản chiếu ánh sáng đó một cách trung thực nếu đời sống chúng ta là một tấm gương phẳng và sạch. Chúng ta chỉ có thể nhận được ánh sáng từ Chúa nếu vùng dậy từ trong đám người chết. Nếu đứng thẳng lên, sống cuộc đời cao cả theo những nguyên tắc của nước trời, sống trồi vượt lên trên những quan niệm tầm thường thấp thỏi của trần gian, không núp dưới bất cứ một cái dù nhân bản nào của tôn giáo, của triết lý con người, không để bất cứ bóng đen tội lỗi nào trong trần gian che khuất. Lời Chúa là ngọn đèn cho từng bước chân, sẽ chiếu sáng cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ thực sự là cái thành trên núi, tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng tin lành một cách trung thực và không bao giờ bị che khuất. Hình ảnh thứ hai Chúa nói đến là cái đèn trên giá. Chúa dạy rằng, không ai thắp đèn lại để dưới thùng, nhưng để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi trên trời. Cái thành trên núi tiếp nhận ánh sáng mặt trời rồi phản chiếu lại, nhưng ngọn đèn thì phát ra ánh sáng. Chúa đã nâng chúng ta lên một bậc khi ví chúng ta là ngọn đèn và là ngọn đèn trên giá. Muốn hữu ích, ngọn đèn không được để dưới cái thùng, nhưng để trên chân đèn và để giữa mọi người. Ngọn đèn để dưới thùng bị ngăn cách với môi trường trở nên vô ích, sẽ tắt ngấm hay có khi gây hỏa hoạn. Đối chiếu với hình ảnh muối của đất trong phần đầu của ẩn dụ, chúng ta thấy lời dạy của Chúa về ngọn đèn cũng thật rõ ràng. Chúa muốn những người thuộc về Ngài phải dấn thân và sống giữa môi trường. Muối trốn trong hũ trong bình, đèn úp dưới cái thùng sẽ hoàn toàn vô ích. Muối phải thấm nhập môi trường, đèn phải ở giữa mọi người, và đó là nguyên tắc con dân Chúa không được quên. Chúa Giê-xu trong lời cầu nguyện rúc đổ cho các môn đệ trong Phúc Âm Giăng chương 17, đã không xin Đức Chúa Trời đem con dân Chúa ra khỏi trần gian, nghĩa là Ngài muốn những người tin Ngài không trốn đời, không tự cô lập trong vỏ ốc, trong tháp ngà, nhưng tiếp tục sống trong trần gian, sống giữa trần gian. Hầu hết chúng ta vẫn sống giữa nhiều người chưa tin Chúa trong nơi làm việc, nhưng chúng ta sống khép kín, không muốn hoặc không dám chia sẻ, không dám cởi mở tâm tình với người khác. Thì cho dù có gặp gỡ hàng ngày, cũng không khác gì, chúng ta là ngọn đèn để dưới cái thùng hay những hạt muối trong hũ trong bình. Đời sống chúng ta không có tác dụng. Để có thể chiếu sáng, ngọn đèn phải để ở giữa mọi người, ở trên giá, như cái thành trên núi, không ẩn giấu trong nơi thấp thỏi khuất lấp. Tuy nhiên, còn một điều quan trọng khác đó là, cũng như muối, muốn có tác dụng, muối phải chấp nhận tan ra, thì ngọn đèn muốn đem ánh sáng cho đời cũng phải chấp nhận tiêu hao nhiên liệu. Không chịu tan ra, không chịu thiệt thòi, không chịu tiêu hao, không chịu khó, không muốn mất thì giờ, không chấp nhận hy sinh thì giờ tiền bạc, địa vị, quyền lực, tiếng tăm, thì chúng ta không thể sống hữu hiệu, không thể sống có tác dụng như Chúa mong đợi. Cuộc đời của Chúa Giê-xu là một mẫu mực toàn vẹn hơn hết. Thành đạt lớn nhất của Chúa Giê-xu không phải là những phép lạ hay những bài giảng, nhưng là quyết định hy sinh, từ bỏ, tiêu hao, kể cả sự sống, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong Philip chương 2 câu 5 đến câu 8. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúng ta biết đây là thành đạt lớn nhất của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì đây chính là lý do Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, như sứ đồ Phao-lô viết tiếp như sau. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thầy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chính trong sự hy sinh và từ bỏ tuyệt đối đó, Chúa Giê-xu đã hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại khi Ngài bằng lòng chịu án tử hình thay cho con người tội lỗi bằng cái chết đau thương trên thập tự giá. Vì vậy, Chúa đã kêu gọi những người sau khi tin nhận Ngài cũng phải chấp nhận bước vào cuộc đời hy sinh từ bỏ đó, nếu muốn cuộc đời của mình có giá trị và có tác dụng. Hình ảnh Cơ Đốc nhân là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, giúp chúng ta nhớ được vai trò của mình trong trần gian, dấn thân sống giữa môi trường, chấp nhận tan ra để có thể âm thầm thấm nhập môi trường. Ở giữa môi trường, nhưng sống theo những nguyên tắc cao cả, trồi vượt những quan niệm vị kỳ thấp hèn, để có thể phản ánh vẻ đẹp của thiên đàng như cái thành trên núi, đồng thời chấp nhận tiêu hao để tỏa sáng cho môi trường, giúp môi trường có ánh sáng để sinh động. Chúa Giê-xu từng khẳng định, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nữa, nhưng có ánh sáng của sự sống. Lời Chúa buộc chúng ta phải quyết định, lời Chúa buộc chúng ta phải lựa chọn, và con đường vinh quang nhất là con đường chấp nhận tan ra, chấp nhận tiêu hao, chấp nhận hy sinh. Chúa không chỉ truyền dạy chúng ta bằng lời, nhưng còn bằng một gương mẫu hy sinh tuyệt đối. Cách đây hơn 2.000 năm, trên một ngọn đồi ở ngoại thành Jerusalem vẫn còn cho đến hôm nay, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chấp nhận tiêu hao tất cả, đã đổ sự sống của Ngài ra trên thập hình, dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho từng người và cho mọi người. Đó là con đường Chúa chúng ta đã đi. Đi theo dấu chân Ngài trên con đường đó, bạn là môn đệ thật của Chúa Giê-xu. Hơn 2.000 năm trước, Chúa đã vào đời, để môn đồ Chúa hôm nay cũng dấn thân vào đời bằng con đường làm muối của đất và làm ánh sáng cho trần gian. Chúng ta từng nghe nói rằng một chương trình nhạc Giáng sinh sẽ không đầy đủ nếu thiếu bản Đêm Yên Lặng. Mời quý thính giả cùng nghe tiếng hát Mai Hương trong bản thánh ca nổi tiếng này với lời Việt của Vĩnh Phúc. Chuông
Chúa ra đời. Sao sáng trên trời có mấy người chân quanh đồi, nghe trong gió tiếng thiên đình hát vang trời, nghe trong gió tiếng thiên đình hát vang lời.
Chuyện Một Đêm Đông, lời của Đan Hà qua tiếng hát Nguyệt Quế là ca khúc cuối cùng trong đĩa CD này. Một lần nữa, chương trình Phát Thanh Nguồn Sống xin chân thành tri ân quý ân nhân và bạn hữu đã hỗ trợ chúng tôi trong mục vụ chia sẻ tin lành của Chúa Giêsu cho quê hương và cho các cộng đồng Việt Nam.
Chuyện một đêm ấy Chúa sinh ra đời, làng Bethlehem sương lạnh gió đông. Một đêm tinh tú lấp lánh trên khung trời, nóng say có cây đàng ngủ yên. Thank you.
vọng vang dư âm gần xa. Bình an dưới đất phước ban cho người, rạng danh Chúa hiên vinh trời cao. Thiên sư thánh đến bao tin lành, cùng người chẳng quanh miền thức canh. Đừng sợ mau đến bê lên tôn thờ, tình yêu giáng sinh nơi trần gian. Qua vàng mô dược nhũ hương xin dâng ngài, thơ tôn Chúa Giêsu hạ sanh.
Chưa đến với tâm hồn con.